Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 28 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá phục vụ của bà Temis de Carvalho Andrade, người mẹ của 300 trẻ gái bị bỏ rơi tại Sao Paulo bên Brazil. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về nhìn cuộc đời với con mắt đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Cột nguồn, trong những ngày này từ 25 đến 29 tháng 9, Hội đồng Giám mục Canada đang nhóm khóa họp mùa thu tại Cornwall thuộc bang Ontario. Trong những vấn đề được các giám mục bàn tới có suy tư về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Thánh Cha Francisco ban hành, đúc kết hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, đã trình bày suy tư gợi ý về văn kiện này. Trước đó trong diễn văn khai mạc, Đức Cha Douglas Crosby, Giám mục Giáo phận Hamilton, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đã tường trình về những biến cố và sáng kiến nổi bật của giáo hội tại Canada trong năm vừa qua và những thách đố liên quan đến bối cảnh quốc tế hiện nay. Đặc biệt, Đức Cha Crosby nhấn mạnh đến những sáng kiến nhằm thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Đây là một đề tài đặc biệt quan trọng tại một nước đa tôn giáo như Canada, nơi mà sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo là một chinh phục không hiển nhiên như vụ tấn công đẫm máu chống lại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec hồi tháng Giêng năm nay. Đức Cha Crosby cũng nhắc đến những can thiệp của Giáo hội Công giáo Canada trong việc trợ giúp nhân đạo cấp thời cho các nạn nhân chiến tranh ở Nam Sudan và Yemen, Trung Đông, Nigeria và Somalia cũng như nạn nhân của những thay đổi khí hậu. Ngoài ra, giáo hội tại Canada tiếp tục dấn thân cổ võ sự cộng tác chặt chẽ với các cộng đoàn thổ dân bản xứ. Trong bối cảnh này, các giám mục đã quyết định thành lập một liên minh với danh hiệu là Liên minh Đức Mẹ Guadalupe. Sau cùng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc đến nhiều lần các giám mục nước này lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo, vấn đề lý thuyết gender, về giống, nhắm xóa bỏ sự khác biệt tự nhiên giữa nam nữ, các vấn đề của gia đình và sự sống, chống lại việc ban hành luật cho phép các bác sĩ giúp trợ tử.
New Delhi, Tòa án tối cao Ấn Độ đã chấm dứt những tranh biện kéo dài từ 13 năm nay và phán quyết rằng ơn gọi tu trì không thể coi như tương đương với một nghề nghiệp để kiếm lợi, nhưng là một lối sống, và vì thế các linh mục tu sĩ được phép làm luật sư. Phán quyết trên đây được Tòa án tối cao Ấn đưa ra ngày 15 tháng 9 vừa qua. Cuộc tranh biện bắt đầu hồi năm 2004 khi một linh mục và hai nữ tu công giáo không được phép gia nhập luật sư đoàn Ấn Độ ở bang Kerala. Vị linh mục và hai nữ tu nói rằng một ơn gọi tu trì không thể bị coi tương đương với một nghề, trong khi đó luật sư đoàn Ấn nói rằng quy luật của họ không cho phép những người thuộc nghề nghiệp khác được làm luật sư. Năm 2006, tòa án cấp cao của bang Kerala xử cho linh mục và hai nữ tu thắng kiện. Luật sư đoàn Ấn Độ kháng án lên tòa án tối cao và trích dẫn quy luật theo đó, những người dấn thân trong các hoạt động hoặc nghề thương mại, kinh doanh để kiếm lợi thì không thể hành nghề luật sư. Vị linh mục và nữ tu không thể làm luật sư vì họ đã thuộc một nghề khác và họ được giáo hội trả lương. Nữ tu Mary Scaria, thẩm phán tòa án tối cao Ấn nói rằng, mấu chốt vấn đề ở đây là sự giải thích từ profession, có nghĩa là nghề nghiệp, nhưng cũng có nghĩa là tuyên khấn. Tòa án minh giải rằng profession, tuyên khấn của một tu sĩ không có liên quan gì đến sự dấn thân thực hành một nghề nghiệp. thẩm phán Raju của tòa án tối cao và cũng là một tín hữu Công giáo nói với hãng tin Ukan rằng nếu tòa án tối cao không can thiệp thì không một linh mục hoặc nữ tu Công giáo nào có thể làm luật sư tại bất cứ tòa án nào ở Ấn Độ.
Fulda, Hội đồng Giám mục Đức muốn tiếp tục đối thoại với các đại diện Hồi giáo tại nước này. Tuyên bố hôm 26 tháng 7 vừa qua tại Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức đang tiến hành tại thành phố Fulda. Đức cha Georg Bessing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Tiểu ban Giám mục Đức đối thoại liên tôn nói rằng, thật là một điều đầy ý nghĩa khi đối thoại với một tôn giáo nói chung bị coi là sẵn sàng đối với bạo lực. Đức cha Bessing cũng nói về trào lưu Hồi giáo cực đoan gây xáo trộn, thực tại này không được tránh né, không đề cập tới trong Hồi giáo. Đức cha cho biết trong năm qua, số người Hồi giáo tại Đức theo Công giáo vào khoảng gần 300 người, và những người tị nạn không được kể vào con số này. Trong đại hội hiện nay, các giám mục Đức có bàn về đề tài Hồi giáo. Mỗi giám mục Đức đối thoại với các đại diện Hồi giáo trong giáo phận thuộc quyền. Ngoài ra, từ 16 năm nay, Hội đồng Giám mục Đức có một văn phòng tại thành phố Frankfurt, đặc trách về các tài liệu và những cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Đức cha Bessing nhận thức rằng đứng trước nỗi lo sợ của dân chúng ngày càng gia tăng đối với những vụ khủng bố, việc đối thoại với Hồi giáo phải chịu nhiều áp lực. Ví dụ người ta đặt câu hỏi phải chăng giáo hội Công giáo ngây thơ khi tìm cách đối thoại với Hồi giáo.
Vác-xa-va, các giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu tham gia buổi đọc kinh Mân Côi dọc theo biên giới dài 3.200 cây số nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima để cầu nguyện cho đất nước. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 1 triệu người tham gia buổi đọc kinh Mân Côi tại biên giới Ba Lan vào ngày 7 tháng 10 tới đây, và đó cũng là ngày kỷ niệm chiến thắng tại vịnh Lepanto, nơi mà các chiến thuyền Kitô giáo đã cứu Âu Châu khỏi nạn Hồi giáo hóa. Trên trang mạng liên hệ, ban tổ chức chiến dịch viết, chúng tôi tin rằng nếu kinh Mân Côi được khoảng 1 triệu người cầu nguyện dọc theo biên giới, việc làm này có thể thay đổi thời vận, mở rộng tâm hồn đồng bào chúng ta đón nhận ơn Chúa. Hội đồng Giám mục Ba Lan ủng hộ sáng kiến này và mời gọi các tín hữu Công giáo tham gia, dù họ không thể đích thân đến biên giới để cầu nguyện. Các gia đình có thể cầu nguyện tại gia, người bệnh cầu nguyện tại nhà thương và các cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện tại nhà thờ của sứ đạo. Các giám mục Ba Lan cũng nhắc lại rằng, cách đây 100 năm, Đức Mẹ đã trao cho 3 mục đồng ở Bồ Đào Nha một sứ điệp cứu độ, đó là hãy thống hối, đền tạ vì những tội chống lại khiết tâm Đức Mẹ và đọc kinh Mân Côi. Việc đọc kinh Mân Côi tại biên giới là một cơ hội đặc biệt để đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ.
Bruxelles, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo gọi các vụ bắt cóc các linh mục ở miền đông nước này, đặc biệt tại Beni, là những cuộc tấn công chống lại giáo hội Công giáo. Đức Tổng Giám mục Marcel Utembi Tapa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 9 vừa qua tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Hồi tháng 8 vừa qua, 2 linh mục bị bắt cóc ở miền nam Beni do những kẻ lạ mặt võ trang, và người ta không biết 2 nạn nhân đang ở đâu. 3 linh mục khác cũng đã bị giết hồi năm ngoái, và từ năm 2014, 3 linh mục bị bắt cóc trong cùng một vùng, và nay 4 năm đã trôi qua, các vị vẫn biệt tích. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Utembi Tapa nói, các linh mục ấy không dấn thân trong các hoạt động chính trị, đã có một số nhân viên mục vụ đưa ra những lời kêu gọi trong khuôn khổ dấn thân của người công dân, yêu cầu tôn trọng các giá trị như công lý, hòa bình và hòa giải. Phải chăng những việc làm ấy là hoạt động chính trị? Tôi nghĩ là không. Chúng tôi đã tố giác cuộc tấn công này chống lại các tổ chức của giáo hội, nhất là những vụ bắt cóc các tôi tớ của Thiên Chúa. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy trở lại với lý trí, trả lại các linh mục để các vị có thể chăm sóc mục vụ cho dân chúng. Theo Đức Tổng Giám mục Utembi Tapa, những kẻ bắt cóc các linh mục, nhất là tại Beni, là những kẻ thù của giáo hội Công giáo. Họ không muốn tình thế thay đổi, và họ sợ lợi lộc của họ bị đe dọa qua một số lập trường của giáo hội. Điều mà giáo hội rao giảng chính là cảm thức về công lý, hòa bình, an sinh và tôn trọng việc quản lý tốt. Đó là những điều thuộc về giáo huấn xã hội của Hội Thánh.
Kern, Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, cho biết Ngài không thấy có tiến bộ về đại kết. Trong một bài đăng trên tạp chí Herder Correspondence, thư tín Herder, số ra tháng 10 này tại thành phố Freiburg, Nam Đức, Đức Hồng Y Wernke đã trình bày một tổng kết phê bình về đại kết trong năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Ngài viết, với tất cả niềm vui về sự quý chuộng này, về sự đồng quan điểm thần học và cũng như về những dự án chung của Caritas Công giáo và Diakoni Tin lành, cũng như việc huấn luyện, hiện thời có nhiều vấn nạn và lo âu. Đức Hồng Y Wernke nhận thấy, ngày càng có những ý kiến khác nhau giữa Tin lành và Công giáo về những vấn đề luân lý và đạo đức xã hội, thái độ của Công giáo và Tin lành về việc bảo vệ phôi thai, hôn nhân đồng phái, phá thai hoặc làm cho chết êm dịu. Xét về phương diện thần học, mô hình của Tin lành về những khác biệt được hòa giải giữa các hệ phái hầu như không có tiến bộ nào. Cả mục tiêu tiến tới việc tham dự chung thánh lễ và rước lễ vẫn còn xa vời. Một hệ phái này không thể mời hệ phái kia dự lễ, bao lâu hai bên không có cùng một kinh tin kính. Cả theo nghĩa của Martin Luther, các tín hữu Công giáo chỉ được mời cùng dự lễ nếu quan niệm của họ về Chúa Kitô và giáo hội không còn gây tranh luận nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Có một tâm hồn trống rỗng là kẻ thù tệ hại nhất của niềm hy vọng. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, thật quan trọng giữ gìn con tim chống lại các cám dỗ bất hạnh và đừng để bị cướp mất niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời Thánh Phaolô khuyên Timôthê trong chương 4 thư thứ nhất. Hãy luyện tập sống đạo đức, vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức. Đó là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Thật vậy! Chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống, đấng cứu độ mọi người, nhất là các tín hữu. Ngài nói, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em suy tư về các kẻ thù của niềm hy vọng. Vì giống như mọi sự thiện, niềm hy vọng cũng có các kẻ thù của nó. Và tôi nghĩ tới huyền thoại cổ xưa liên quan tới cái bình của bà Pandora. Chuyện do thi sĩ Hesiodo kể lại rằng Zeus là thần mặt trời, cho bà Pandora một cái hũ và dặn đừng bao giờ mở nó ra. Bà Pandora vì tò mò nên đã mở bình, từ đó phát xuất ra mọi sự dữ tung hoành trên thế giới này. Chỉ còn lại có niềm hy vọng chưa kịp ra thì bình bị đóng lại. Trước đó, loài người sống tự do khỏi mọi sự dữ và bất tử như các thần linh, không vất vả, mệt nhọc và lo lắng. Đức Thánh Cha nói, việc mở hũ ra đã khiến cho biết bao tai ương xảy ra trong lịch sử thế giới, nhưng có một món quà bé mọn, xem ra chiến thắng trước mọi sự dữ lan tràn. Bà Pandora, người phụ nữ đã giữ cái bình đó, nhận ra cuối cùng, người Hy Lạp gọi nó là Elpis, niềm hy vọng. Huyền thoại này cho chúng ta biết tại sao niềm hy vọng lại quan trọng đối với nhân loại như vậy. Câu người ta thường nói, cho tới khi nào còn sự sống thì còn có hy vọng, không đúng. Đúng chăng là điều trái lại, chính niềm hy vọng giữ cho sự sống còn đứng vững, niềm hy vọng che chở nó, giữ gìn nó và làm cho nó lớn lên. Nếu con người đã không vun trồng niềm hy vọng, nếu họ đã không được niềm hy vọng nâng đỡ, thì họ đã không bao giờ ra khỏi các hang đá và đã không để lại dấu vết trong lịch sử thế giới. Và có cái gì thiêng liêng hơn trong trái tim con người?
Một thi sĩ người Pháp, ông Charles Péguy, đã để lại cho chúng ta các trang tuyệt vời về niềm hy vọng. Thi sĩ nói một cách văn thơ rằng, Thiên Chúa không kinh ngạc bao nhiêu vì niềm tin của con người và cũng không ngạc nhiên về tình bác ái của họ, nhưng điều thực sự khiến cho Ngài tràn đầy kinh ngạc và xúc động là niềm hy vọng. Charles Peggy viết, ước chi các đứa con tội nghiệp này có thể thấy các việc xảy ra như thế nào và tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Hình ảnh mà thi sĩ dùng nhắc tới các gương mặt của biết bao nhiêu người đã đi qua trên thế giới này. Các nông dân, người nghèo, thợ thuyền, người di cư đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn, những người đã chiến đấu kiên trì mặc dù nỗi cay đắng của ngày hôm nay khó khăn, tràn đầy biết bao nhiêu thử thách, nhưng được linh hoạt bởi sự tin tưởng rằng con cái họ sẽ có một cuộc sống công bằng và thanh thản hơn. Đức Thánh Cha nói về niềm hy vọng như sau.
La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e parenti, penso ai migranti.
Niềm hy vọng là sức thúc đẩy nơi con tim của người đã bỏ nhà cửa, đất đai, đôi khi gia đình và người thân, để tìm kiếm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn cho mình và cho người thân của mình. Nó cũng là sức đẩy trong con tim của người tiếp đón, ước mong gặp gỡ, hiểu biết và đối thoại. Niềm hy vọng là sức đẩy chia sẻ hành trình cuộc sống như phong trào bác ái mà chúng ta khai mào hôm nay. Anh chị em, chúng ta đừng sợ hãi chia sẻ hành trình, chúng ta đừng sợ hãi chia sẻ niềm hy vọng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, niềm hy vọng không phải là nhân đức cho con người có chiếc dạ dày đầy. Đó là lý do tại sao từ luôn mãi, những người nghèo là những người đầu tiên đem theo niềm hy vọng. Để bước vào thế giới, Thiên Chúa đã cần tới các ngài, Thánh Giuse và mẹ Maria, các mục đồng Bethlehem. Trong đêm Giáng sinh đã có một thế giới ngủ say, nằm trên biết bao nhiêu sự chắc chắn đã chiếm hữu được. Nhưng những người khiêm tốn chuẩn bị trong kín ẩn cuộc cách mạng của lòng nhân lành. Họ nghèo nàn về tất cả mọi sự. Ai đó trôi nổi một chút trên ngưỡng cửa của sự sống còn, nhưng họ đã giàu của cải quý báu nhất có được trên đời, nghĩa là ước muốn thay đổi. Đôi khi, đã có tất cả từ cuộc sống là một không may. Anh chị em hãy nghĩ tới một bạn trẻ đã không được dạy nhân đức chờ đợi và kiên nhẫn, đã không phải đổ mồ hôi cho sự gì cả, đã đốt cháy các chặng và khi 20 tuổi đã biết thế giới đi như thế nào. Bạn trẻ đó được định đoạt cho sự kết án tồi tệ nhất, việc kết án không ước mong gì nữa. Xem ra, đó là một người trẻ mà mùa thu đã xuống trên con tim.
Có một tâm hồn trống rỗng là chướng ngại tệ hại nhất của niềm hy vọng. Đó là một nguy cơ mà không ai có thể nói mình bị loại trừ, bởi vì bị cám dỗ chống lại niềm hy vọng cũng có thể xảy ra khi ta đi trên con đường của cuộc sống Kitô. Các đan sĩ thời xưa đã tố cáo một trong những kẻ thù tệ hại nhất của lòng sốt sắng, đó là con quỷ giữa ngày đi bên cạnh một cuộc sống dấn thân, chính trong lúc mặt trời nung nấu trên cao. Cám dỗ này đột kích chúng ta khi chúng ta không ngờ tới nhất. Các ngày sống trở thành đều đều, buồn chán, không có giá trị nào nữa xem ra đáng vất vả để có được. Đó là sự lơ là. Như các giáo phụ định nghĩa, gặm mòn cuộc sống từ bên trong cho tới chỗ bỏ nó đi như một cái vỏ trống. Khi điều này xảy ra, Kitô hữu biết rằng phải chống lại điều kiện ấy và không bao giờ được nằm dài chấp nhận nó. Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Dio ci ha creati per la gioia e per la felicità e non per crogiolarci in pensieri malinconici. Ecco perché è importante custodire il proprio cuore.
Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta cho niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải để chúng ta ươn lười sưởi ấm trong các tư tưởng buồn sầu. Vì thế, thật quan trọng giữ gìn con tim chống lại các cám dỗ bất hạnh chắc chắn không đến từ Thiên Chúa. Và nơi đâu các sức lực của chúng ta xem ra yếu nhược và trận chiến chống lại âu lo đặc biệt cam go, chúng ta luôn có thể chạy đến thánh danh Chúa Giêsu. Chúng ta có thể lặp lại lời cầu đơn sơ mà chúng ta thấy dấu vết trong các phúc âm và nó đã trở thành nền tảng cho biết bao nhiêu truyền thống tu đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chúng ta không cô đơn chiến đấu chống lại sự tuyệt vọng. Nếu Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian, thì Ngài có khả năng chiến thắng nơi chúng ta tất cả những gì chống lại sự thiện. Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, thì sẽ không có ai lấy mất đi nhân đức mà chúng ta tuyệt đối cần có để sống. Sẽ không có ai ăn cắp được niềm hy vọng của chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Thụy Sĩ, đặc biệt các bạn trẻ đến từ Luzon. Ngài xin Chúa nhờ lời bầu cử của Thánh Vincent de Pauli giúp họ can đảm đương đầu với các thất vọng của cuộc sống và biết gieo vãi niềm hy vọng chung quanh họ. Chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Australia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay các tổ chức Caritas toàn thế giới bắt đầu cuộc lạc quyên chia sẻ để giúp người di cư tị nạn. Ngài khuyến khích mọi người yểm trợ sáng kiến liên đới này với các anh chị em cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng chào các phái đoàn Tây Ban Nha và tái bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân cuồng phong tàn phá vùng quần đảo Caraibi trong những ngày vừa qua, cách riêng, dân chúng nước Puerto Rico. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu Aruda, Do Vinhos và Sopran bên Brazil. Ngài khích lệ họ luôn biết nhìn tương lai với niềm hy vọng và không ngừng mơ ước một thế giới tốt lành hơn. Với các tín hữu Ba Lan, Ngài khích lệ họ chạy đến với Chúa khi gặp các khó khăn và khổ đau và luôn ước mong hạnh phúc và dấn thân cho một thế giới tốt lành hơn. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Ngài chào nhóm linh mục mừng Ngân Khánh, các tham dự viên tổng tu nghị dòng các nữ tu Thánh Elizabeth kỷ niệm 175 năm lập dòng, các linh mục sinh viên trường Thánh Phaolô, các thành viên hiệp hội các thừa sai đời Mẹ Chúa Kitô, các nhân viên cảnh sát tỉnh Tagliacozzo và cộng đoàn Philippines Venezia. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho biết hôm qua là lễ nhớ Thánh Vincent de Pauli, bổn mạng các hiệp hội bác ái. Ngài chúc các bạn trẻ noi gương thánh nhân thực hiện các dự tính tương lai và yêu thương phục vụ dân nghèo một cách vô vị lợi. Đức Thánh Cha xin các anh chị em dâng các khổ đau của họ cho Chúa để góp phần cứu rỗi thế giới, và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết rộng mở cho các bổn phận tiếp đón ơn sự sống. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobisodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos a malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Jesus,
in aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá phục vụ của bà Themis de Carvalho Andrade, người mẹ của 300 trẻ gái bị bỏ rơi tại Sao Paulo bên Brazil.
Tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất của Brazil, có một căn nhà mang tên Căn nhà Đức Maria. Căn nhà quy tụ 300 trẻ gái bị bỏ rơi, dưới sự chăm sóc của bà Themis de Carvalho Andrade. Chính bà Themis đã kể lại câu chuyện khai sinh ra Căn nhà Đức Maria như sau. Có một lúc, chồng tôi bị bệnh thần kinh và phải nằm nhà thương. tôi ở nhà một mình với đứa con trai duy nhất tên Osvaldo. Tôi cầu nguyện và xin Chúa dạy tôi biết phải làm gì để đời tôi có một ý nghĩa. Một buổi sáng, có người bấm chuông gọi cửa và trao cho tôi một gói nhỏ, bỏ trong chiếc bao đựng bột mì. Mới nhìn, tôi tưởng là con chó con, nhưng nhìn kỹ, thấy đó là một bé gái mới sinh, bị bệnh dương mai, hai chân đầy mục lở và đau đớn vô cùng. Tôi tiếp nhận ngay đứa bé và mang vào nuôi. Tôi thầm nghĩ, đây là câu Chúa trả lời cho tôi, một sứ mệnh để làm cho đời tôi có ý nghĩa. Căn nhà Đức Maria ra đời từ đó. Thật ra, tôi là một tín hữu tin lành. Khi Osvaldo, con trai tôi lên 14 tuổi, nó bị bệnh bạch huyết trầm trọng, thập tử nhất sinh. Các anh chị em tin lành của tôi tha thiết hiệp ý với tôi cầu xin Chúa cứu chữa cậu bé. Lúc đó, trong nhà tôi đang có 15 bé gái nghèo. Tôi phải làm việc để có tiền chăm sóc và nuôi dưỡng các bé. Nhưng bệnh tình của đứa con trai duy nhất khiến tôi vô cùng lo âu sầu khổ. Bằng mọi giá, tôi phải cứu sống con. Một ngày trong cơn đau, Osvaldo xin tôi đến trường học lấy bức ảnh Đức Mẹ, bức ảnh mà tôi đã tặng cho trường, mang về cho nó. Tôi dùng dằn do dự, bởi vì những người tin lành không thích ảnh tượng, đặc biệt là ảnh Đức Mẹ. Tuy nhiên, vì bệnh tình nguy kịch của con, nên tôi không dám từ chối lời xin của con. Tôi miễn cưỡng đến trường và xin mang ảnh Đức Mẹ về nhà. Đêm hôm đó, tôi thức dậy cho con uống thuốc như thường lệ. Khi tôi đưa thuốc cho con, Osvaldo chăm chú nhìn ảnh Đức Mẹ, rồi reo lên, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Cậu bé nói với tôi, má nhìn kìa, Đức Mẹ đẹp biết là chừng nào. Con đã hứa với Đức Mẹ là bao lâu con còn sống, con sẽ phụng thờ Thiên Chúa suốt đời con. Nói xong, cậu bé quay mặt đi và nhắm mắt ngủ. Phần tôi, nghe con nói thế, tôi cảm thấy băn khoăn vô cùng. Vì chúng tôi là tín hữu tin lành mà. 2 giờ sau, Osvaldo thức giấc, nhẹ nhàng và sung sướng. Mọi đau đớn biến mất. Không còn mảy may dấu vết gì của cơn bệnh trầm trọng vừa trải qua. Tôi đưa con đến cho bác sĩ khám. Ông ta ngạc nhiên công nhận đây quả là một phép lạ. Tôi đến nhà thờ tin lành gặp vị mục sư và xin ngài cũng như các anh chị em tin lành cho phép tôi kể lại phép lạ Đức Mẹ chữa con tôi khỏi bệnh. Nhưng họ không đồng ý, và họ còn khuyên tôi nên ở nhà trong vòng 2 tháng để đọc Kinh Thánh mà thôi. Thế nhưng, trớ trêu thay, càng đọc Kinh Thánh, tôi bỗng khám phá ra ý nghĩa đích thực của câu Chúa Giê-xu phán. Thịt thầy thật là của ăn, máu thầy thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu thầy sẽ được sống đời đời. Tôi trở lại gặp các anh chị em tin lành và nói với họ, tôi ước ao ở lại trong giáo hội tin lành, nhưng với Đức Maria và với Chúa Giê-xu hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể. Dĩ nhiên là họ không chấp nhận. Tôi liền quyết định từ bỏ tin lành và xin gia nhập giáo hội công giáo. Ngày 2 tháng 7 năm 1977, tôi cùng với cả gia đình lãnh nhận phép rửa tội và rước lễ lần đầu. Bà Temis de Canvadio Andrate kết thúc. Để có thể trông coi và nuôi dưỡng một đại gia đình gồm 300 người, tôi dạy các trẻ lớn cách thức làm việc và chăm sóc các em nhỏ tuổi hơn. Ngoài ra cũng có những người thiện nguyện đến giúp đỡ chúng tôi. Điều quan trọng là tôi yêu thương tất cả các trẻ em như chính con ruột của mình. Tất cả những âu lo tôi trao phó cho Chúa và Đức Mẹ. Chính các ngài điều khiển và quan phòng cho căn nhà Đức Maria.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi Mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về nhìn cuộc đời với con mắt đức tin.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề siêu nhiên trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. vị giáo hoàng của thập giá. Mọi người khen con mà Chúa chê con thì được ích gì? Mọi người nhạo cười con mà Chúa khen con thì thật là phúc cho con. Khi dân chúng hô to, xin tha Baraba, thì Baraba vẫn là kẻ trộm. Khi dân chúng la lối, hãy đóng đinh nó, thì Chúa Giêsu vẫn là con Thiên Chúa vô tội. Mọi người khen con mà Chúa chê con thì khốn cho con. Mọi người nhục mạ, vu cáo, gớm ghét con nhưng Chúa khen con thì hạnh phúc cho con, vì nước thiên đàng là của con. Gánh lấy trọng trách thực hiện công đồng Vaticano II, Đức Phaolô VI đã đem hết sức mình để phục vụ hội thánh với tất cả lòng khiêm tốn, bác ái, cương nghị. Ngài không ngớt nhắn nhủ, kêu gọi, giảng giải, sẵn sàng chấp nhận mọi lời khen chê, phê bình, chỉ trích, phản ứng, ra đi, vân vân. Ngài thường nói, cha muốn làm tất cả những gì có thể để thực hiện công đồng Vaticano II. Cha muốn làm tất cả những gì có thể để vãn hồi hòa bình thế giới. Vị thánh của giới trẻ. Sự điên dại trước mặt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Chúa. Thánh giá là sự dại dột đối với người Do Thái, là cớ vấp phạm đối với người Hy Lạp. Thánh Gioan Bosco đã chấp nhận hết mọi đau thương, gian khổ của cuộc đời để đạt mục đích duy nhất là đưa giới trẻ về cùng Chúa. Ngài đi ăn xin từng miếng cơm, manh áo, tấm chăn để đem về cho tốp lâu la du đãng của Ngài. Hằng đêm, Ngài phải thức khuya để làm báo, viết sách, để huấn luyện giới trẻ, bênh vực hội thánh. Đến nỗi lúc già, mắt Ngài mờ đi vì phải thức khuya quá độ, Ngài chọn khẩu hiệu là, xin Chúa cho con được cứu nhiều linh hồn, còn mọi sự khác như của cải, danh vọng, thành công, thì Chúa cứ cất đi. Ơn được mắc bệnh ung thư. Đừng vội nói tôi làm theo lương tâm. Có còn lương tâm không để mà theo? Tại sao tận hiến cho Chúa mà con so sánh mình với người đời, phàn nàn vì bị thua thiệt điều này điều nọ? Con tiếc vì làm tôi Chúa thiệt thòi sao? Năm 1953, nhiều nhật báo Mỹ đăng tin, ngày 14 tháng Giêng 1953, tại Kansas, bác sĩ báo tin cho Julius Bussi đang nằm điều trị tại nhà thương rằng, cha phải chết dần chết mòn vì bệnh ung thư. Là một người luôn có tinh thần siêu nhiên, hết lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng, Ngài mỉm cười đáp, đó là đặc ân, đó là thánh ý Chúa. Nhờ bệnh ung thư, tôi có đủ thời giờ để dọn mình chết lành hơn là bị các bệnh hoạn, tai nạn khác bất ngờ xảy đến, không kịp chuẩn bị. Làm vinh danh Chúa hơn. Ở trong nhà thờ suốt ngày cũng chưa hẳn là nhân đức, vì nếu còn bắt lý lẽ, nếu còn phản ứng theo khôn ngoan thế gian, nếu còn tự ái, thì... Như Gioan và Giacôbê ở với Chúa luôn, nhưng Chúa phải hỏi các ông rằng, chúng con có tinh thần của ai? Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác. Khi lập dòng tên, Thánh Ignacio Loyola đã chọn cho dòng một khẩu hiệu Ad Majorem Dei Gloriam, làm cho sáng danh Chúa hơn. Đó là làm tất cả mọi công việc thuộc mọi lĩnh vực như truyền giáo, mục vụ, giáo dục, khoa học, vân vân, luôn luôn phấn đấu trong tất cả để danh Chúa được vinh hiển hơn. con muốn phần thưởng nào? Hãy vui mừng vì con thành công và hãy cảm ơn Chúa vì có người khác thành công hơn con. Nếu không có sự phục sinh, thì người Công giáo là hạng vô phúc nhất trần gian. Là một tu sĩ dòng Camelo, Thánh Gioan Thánh Giá đã viết nhiều sách thiêng liêng có giá trị bất hủ. Ngày nọ, Chúa hỏi Ngài, con muốn phần thưởng nào? Thánh Gioan Thánh Giá đáp, xin cho con được chịu đau khổ và chịu sỉ nhục vì Chúa.
Trong tình yêu.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Cotswold, trong những ngày này, từ 25 đến 29 tháng 9, Hội đồng Giám mục Canada đang nhóm khóa họp mùa thu tại Cotswold thuộc bang Ontario. Vác-xa-va, các giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu tham gia buổi đọc kinh Mân Côi dọc theo biên giới dài 3.200 cây số nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima để cầu nguyện cho đất nước. Bruxelles, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo gọi các vụ bắt cóc các linh mục ở miền đông nước này, đặc biệt tại Beni, là những cuộc tấn công chống lại giáo hội Công giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.